quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Cà phê và cuộc sống cùng anh Tôn Thất Đạm và Hoàng Tính ngày hôm nay nha, thưa quý vị. Hello, anh Đạm đó rồi, anh Đạm lên tiếng dùm.
Xin chào anh Hoàng Tính và xin chào các khán giả của đài Sài Gòn Radio ngày hôm nay.
Hôm nay có gì?
Ngày hôm nay là ngày rất là đẹp trời, anh Hoàng Tính. Trời rất là đẹp trời, mới 10 giờ sáng và very clear.
Sáng
rồi. Nó đủ xe lạnh buổi sáng sớm để mình nghĩ tới người yêu. Và nó sẽ hát đến buổi trưa để mình nghĩ đến lúc mà nó nồng ấm nhất. Và nó sẽ chiêu lại lúc buổi tối để mình có cơ hội để ôm em lại lần nữa. Thì thời tiết đạt đá sẽ giống như một người tình vậy đó, thưa anh Hoàng Tính.
Thế thì còn gì bằng, phải không thưa quý vị khán giả, nghe anh Đạm nói là cảm thấy là ấm áp tấm lòng rồi. Anh uống cà phê hả? Đang uống cà phê anh làm gì anh?
Dạ, đang uống cà phê anh. Thì cái công việc hàng ngày thì cái mưu sinh nó cũng tất bật lắm, cho nên có những khoảng cách, có những cái khoảng khắc để mình cứ nghĩ vậy để cho mình nó nhẹ nhàng hơn và mình có cái năng lượng để mình chiến đấu.
Tối hôm qua phải nói chiều tối hôm qua chứ tính nghỉ làm ngày chạy đi lên Frisco. Khi mà chạy đi lên Frisco thì mình đi ngang qua những cái con đường mà phải gọi là hình như là gần downtown của Frisco, thì có những cái nhà cũ, có những cái nhà mới đó, thì chắc có lẽ là tính cũng sẽ bàn với anh, tại vì ngày hôm nay thưa quý vị chúng tôi không có khách mời, cho nên thay thế vào đó thì anh em của chúng tôi sẽ bàn về cái vấn đề nhà cửa. Sẵn hôm qua thì mình đi lên Frisco, mình xem cái trận trận tranh túc cầu, không phải tranh túc cầu mà một cái trận túc cầu giữa hội tuyển túc cầu Mỹ với lại hội tuyển túc cầu của Trung Quốc, tức là hai đội nó gặp nhau ở trên sân Frisco, sân Toyota Stadium đó thưa anh.
Ngày đào thao của Frisco đó.
Dạ vâng. Đó thì ở trong đó thì mình thấy là mình đi sớm cho nên mình nhìn thấy được những cái ngôi nhà cũ cũng có, rồi những ngôi nhà mới hiện đại cũng có những ngôi nhà cũ họ rao bán, rồi có những cái ngôi nhà mới đang xây xong họ cũng rao bán nữa. Thì khi mà mình nói đến cái vấn đề nhà cửa thì ngày hôm nay khi mà anh em của chúng ta bàn về cái vấn đề nhà, giống như Hoàng Tính nói với anh hay hoặc là anh cũng có trao đổi sơ với Hoàng Tính, thì khi mà mình nói về cái vấn đề nhà mới, nhà cũ thì chắc chắn là khi mà mình mua nhà thì mình biết là mình sẽ rửa, một là mình mua nhà nó mới toanh đó, hay hoặc là mới một vài năm, một chục năm chẳng hạn, hoặc là mình mua nhà cũ hơn chục năm chẳng hạn, thì khi mà mình đi coi những cái ngôi nhà cũ thì đầu tiên mình coi cái nhà cũ trước đi, thì mình làm cách nào mình biết được cái nhà cũ nó còn tốt thì mình có thể mình mua được anh?
Dạ, thưa anh Hoàng Tính, đó là nghề của chàng. Đạm thì may mắn cái nghề nó chọn mình, nghề là nghiệp nó chọn mình, cho nên Đạm ở trong nghề xây dựng gần 30 năm nay. Là người, mình có thể nói tự hào đó là người Việt Nam duy nhất, hoặc là có thể một hai người mình không biết, nhưng mà gần như là hiếm, có đủ tất cả certified về điện, nước, plumbing và HVAC, là full license ở địa bàn Texas nói riêng. Nhà cửa là một cái ước mơ của ngàn đời mình. Khi mình bỏ xứ, bỏ cái quê hương của mình tới định cư ở nước thứ hai, thì hai công việc mà đầu tiên mình nghĩ tới là an cư và lập nghiệp. Đúng không? Khi bước chân tới cái xứ sở này, một cái bất cứ chỗ nào, khi nếu mà con mình vậy đó, nó ra đời thì đầu tiên là nó nghĩ tới công an việc làm để nó mưu sinh, nó tồn tại. Và sau đó cái thứ gì bắt buộc phải đó là cái nhà sống, cái nhà chết, cái mồ. Cho nên người Việt Nam mình hơn cái dân bản xứ một chút, là dù khó khăn cực khổ cỡ nào mình mới kiếm được cái nhà. Cái nhà của ta, ông cố ông cha làm ra. Thì cái nhà là một cái nóc nhà, là một nơi để mình giữ được cái hạnh phúc và một tài sản lớn của cuộc đời mình trong cái xứ người người ta. Thì ngày hôm nay, trong cái tâm tình cà phê và cuộc sống, Đạm chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm và mình có thể chia sẻ được. Tại vì đề tài này cũng là một đề tài vô cùng rộng lớn, và cũng đề tài này rất là nhiều điều tế nhị, thì Đạm chỉ chia sẻ vấn đề kỹ thuật. Nếu có đụng chạm tới vấn đề mà tiền bạc giá cả thì xin các anh chị em bỏ qua, tại vì Đạm không có bàn tới khía cạnh của tài chính. Đạm chỉ bàn và anh Hồng Tín chỉ bàn tới khía cạnh của kỹ thuật để giúp cho anh chị em thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas hiểu được, và khi mình hiểu được thì mình có thể tránh được những sự đáng tiếc và mình tự khăn cái chuyện tự so sánh về cái khả năng tài chính của mình. Ngày hôm nay chương trình Cà Phê Cuộc Sống nói chuyện về nhà cửa với mình, mentor Đạm là người có phủ full license điện nước Lâm Vinh và trong nghề gần 30 năm. Thì mình chỉ bàn tới khía cạnh kỹ thuật, thưa anh Hồ Tính. Để trả lời câu hỏi đầu tiên của anh, thì cái nhà là như thế nào? Nhà là một tài sản lớn của mình, thì mình phải hiểu về nó và mình sẽ bảo vệ về nó để bảo vệ miếng cái tài sản của mình. Nhiều người ít khi quan tâm tới vấn đề này. Người ta chỉ quan tâm tới cái nhà của mình thôi. Rồi sau đó, mình thí dụ hồi à, thí dụ các bạn mua một chiếc xe, đi xe mới, đi xe Lexus, một cái xe Lamborghini, xe Corvette, 200.000, 70.000. Khi mình mua một cái nhà là một tài sản lớn hơn nửa triệu đô, chính chiếc xe vậy đó, làm xong đầu tiên, khi mua cái nhà xong, hay mua chiếc xe xong, khi thay nhớt những cái xe quý, xe đáng tiền, chẳng phải vô đem dealer bao nhiêu tiền, mình cũng đưa vô dealer để mình sửa, tại mình quý đó là một cái tài sản của mình. Thì cái nhà nó cũng vậy thôi. Một cái nhà bây giờ giá thị trường bây giờ từ 300.000, 400.000, 700.000 mình mua cái nhà sau. Hư cái gì gọi thằng mẹ, gọi thằng người handyman tới để sửa. Các bạn xếp được vài trăm đô và không biết được là nó sẽ đi thế nào. Tại vì đó là một cái tài sản của mình. Ok, thì bây giờ trong một cái nhà nó sẽ có nhiều cái lĩnh vực. Đầu tiên, mình nói về nhà mới. Ok, mua nhà mới thì nó đơn giản như mua xe mới vậy, thưa anh Hồng Tinh. Một cái xe mới thì nó đầy đủ warranty của hãng dealer. Mình mua cái xe mới, bất cứ xe nào, thì khi mua xong, dù mắc dù rẻ không còn biết, nhưng mà xong thì chắc chắn là cái hãng nó sẽ warranty trong vòng một năm. Bumper thì bumper, 50% 60% everything we do. Mình chỉ gọi nó tới nó service. Sau hết cái warranty, avoid thì cái đó chuyện của mình. Thì khi mình mua cái nhà mới cũng vậy thôi. Người builder, người ta nói warranty, we warranty for you to bumper là một năm. Tức là những cosmetics, everything 5 năm, group 20 năm và foundation 10 năm. Okay. Các bạn hiểu một điều như vậy. Ý mình những người anh chị em địa ốc chưa chắc hiểu được. Cái, lỡ cái builder nó bankruptcy thì xa xáo. Bây giờ những cái small builder người ta mở ra trong 2-3 năm người ta bankruptcy, nhưng mà người ta guarantee cái foundation group của mình là 20 năm. Thì anh chàng nó đóng cửa rồi thì bây giờ gọi ai bây giờ? Thưa các bạn, không phải tất cả builder, dù những cái grand home, những cái builder lớn, không bao giờ người ta build hết tất cả những người ta sub hết. Người builder sub ra hết, người ta không có làm gì sub cho anh thợ điện, sub anh làm mình cho everything hết. Nhưng người ta mua cái Israel Warranty, Israel một cái hãng khác nó bán cái foundation, nó bán cái roof. Cái roof thì những cái company roof nó có sẵn rồi. Ý mà người không có thì thằng builder nó vẫn có cái Israel, nó vẫn cover. Ý mà người builder nó dẹp đi thì Israel nó vẫn carry cho các bạn là 10 năm. Cho nên khi mà mua nhà mà phải hỏi cái warranty, cái đó là một phần nói chuyện về builder mới. Còn cosmetic ở trong thì trong một năm nó chỉ sửa chữa thôi. Okay. Đó là nhà mới thì nó là đơn giản của các bạn. Các bạn khi mua nhà mới thì đương nhiên tất cả trong cái foreclosure thì nó bán sẵn, nó đưa hết cho mình một cái package. Nhiều người không có đọc, nhưng mà thật sự đó là những information nó nằm ở trong đó hết. In case thằng builder nó dẹp đi, ha, in case người địa ốc người ta làm, người ta không có more professional, người ta make mistake, thì mình là người owner, dù muốn dù không, mình là người chịu trách nhiệm, tại vì đó là tài sản của mình, không có đổ lỗi cho ai hết. Cho nên mình đọc những cái document cho cái package đó, thì nếu có lỗi của người nào thì mình cứ gọi người đó, người ta sẽ thay kèm cái phần đó. Đó, thưa các anh chị, đó là những khả năng hạn hẹp để có thể hiểu được về cái nhà mới. Những người địa ốc thì mình nghĩ người ta sẽ rành hơn về nhà mới, tại vì người ta rành cái thủ tục mua bán hơn là phần kỹ thuật. Ngày hôm nay Đạm chỉ mạng bàn cái phần kỹ thuật thôi. Cái thứ nhì, mua một cái nhà cũ, tức là nhà đó xây sẵn 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm sẵn rồi. Cái nhà bây giờ nhà cũ thì nó nhiều hơn. Thì bây đa số là vậy. cái khu lấy sự mình thích. Thì giờ mua một cái nhà cũ có sẵn rồi, nó có hai phần. Phần thứ nhất, nếu một cái nhà đó là người owner, tức là một người khách người ta ở đó xong người ta bán đi, thì nó là dễ chịu, tại vì mình hiểu được đó là thật, mua thật, bán thật. Có rất là nhiều loại nhà bây giờ thì nó nổi phong trào là build home, flip home. Một số anh chị em mua nhà flip, mua nhà cũ xong sửa sang lại đưa reset đi bán. Cái đó vô cùng nguy hiểm. Đàm sẽ trình bày tại sao vô cùng nguy hiểm. Người địa ốc tới một cái nhà, ok, cái nhà này sẵn, nó không có ai sẵn, nó đẹp đẽ đầy đủ hết. Nó cái nhà cũ mà remodeling sẵn sàng hết trơn rồi, đầy đủ hết rồi. Các bạn cứ thấy, khi đập cho mắt đầu tiên, người đi mua nhà đầu tiên, người ta chỉ nghĩ cái cảnh nó đẹp. Thì sẽ ok, cái cầu tiêu nó đẹp, cái bếp nó đẹp, tất cả mọi thứ common thích nó very beautiful. Okay. Nhưng mà mình không biết trong nó có gì, nhưng chiếc xe vậy thôi. Chiếc xe khi mình bán đi, người dù cái máy nó cũ nhưng mà nó sơn phết tắt đẹp cho bán, thì y mua nhà, y như mua xe vậy thôi. Nó gần như nhau vậy. Cái xe tại đường đi everyday, tài sản nó nhỏ hơn cái nhà. Cho nên mình quay dễ hơn, tại vì EVD còn nhà thật sự thì ai cũng có thể mua nhà lần đầu tiên. Cuộc đời mình đâu có phải mua nhà vài ba chục lần đâu, xe cũ mình mua cái chục chiếc, chứ còn giờ cái nhà thì mình hên lắm mình mua được chiếc nhà cả cuộc đời, mình chỉ mua một lần nhà thôi. Cho nên cái dạy nào cũng chẳng giống cái dạy nào, cái khôn nào chẳng giống cái khôn nào hết. Cho nên ngày hôm nay Đạm chia sẻ vấn đề kỹ thuật, kể nếu mà các anh cái đụng chạm thì xin lỗi tha phép cho Đạm, tại vì Đạm chỉ bàn bạc có người kỹ thuật và cái lo của cái city nó require. Quay lại cái nhà cũ, cái nhà đang ở, nếu mà homeowner nó bán thì nó không có automatic set, nó sẵn sàng như vậy thì nó sướng hơn. Tại vì thật sự là mình hiểu được là người ta đang ở, người ta đang xài. Mình coi được, mình hiểu được là cái gì cần phải thay, nó không thay. Trong một cái nhà có 5 cái phần mà rất là tốn kém, mình trước khi mua mình phải đo, phải hiểu và phải tính về nó. Dù các bạn có mướn người home inspector đừng có lệ thuộc vào anh chàng đó luôn. Anh chàng home inspector dù có kinh nghiệm cỡ nào, với 30 năm kinh nghiệm, anh chỉ write a report thôi. Anh chỉ write cái report thôi, anh không có hiểu được về cái kỹ thuật. Dù muốn và không, mình là người hiểu được thì đã chia sẻ ngày hôm nay. Cái thứ nhất, năm cái điều quan trọng nhất là roof. Khi mua nhà các bạn phải qua roof. Tại đó là nếu mà nó hư thì đó là phần tốn kém nhất. Năm cái phần tốn kém nhất các bạn phải hiểu là group, mình không qua group trước. Group nó còn bao nhiêu năm. Người home inspector người ta chỉ nói hư hại ta, người ta không có quyền nói ồ cái nhà này, cái group này còn tốt lắm, anh mua đi từ anh sửa. Không, người ta chỉ coi là nó bị leak chỗ nào, nó xâm thấm xong đem mấy sao, người ta không, đúng ra người ta không cho mình một cái advice nữa. Mình là người make decision. Và nếu các bạn lệ thuộc vào người địa ốc thì người địa ốc nó về rất luôn, tại vì người ta bán, người ta có commission mà. Cho nên tất cả mọi thứ đều thuộc bản thân và kinh nghiệm của mình. Thưa các anh chị em và thưa anh học sinh. Thứ nhì là cái water heater ở trong nhà. Bình nước nóng là một phần rất là dễ hư nhất. Nó có hai phần điện và nước, có gas ở trong đó. Cho nên cái đó sửa tốn kém, và nếu tốt nhất là phải có người certify sửa cái đó, dù nó mắc nhưng mà đó là tính mạng của các bạn, tính mạng của gia đình các bạn nằm ở trong đó. Tất cả những cái cháy nhà, những cái hỏa hoạn, những người chết xảy ra trong cái nhà mostly từ cái water heater và cái gas appliances ở trong nhà, là đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ ba là cái cosmetics. Sơn ở trong nhà nó rẻ tiền hơn là cái exterior painting, exterior ở ngoài, ở nhà cái siding, cái stucco, cái brick. Những cái gì exterior bao giờ nó cũng mắc tiền hơn cái interior, thưa các anh chị và thưa anh học tính. Ví dụ như cái gạch nó vỡ và nó crack, nó matching lại thì nhiều có sửa sang thì nó lại nhiều tiền nhất. Cho nên mình phải coi cái exterior cái nhà của mình là cái phần ở ngoài. Cái thứ tư, very expensive, là foundation. Ok. Foundation, nếu mà nó crack, có gì hiểu crack, thì tốn các bạn từ 30-40 ngàn. Mà khi mà cái foundation nó hư giống cái transmission gì đó, thì khi cái foundation nó nặng, thì sẽ nó kéo theo cái hệ thống plumbing đủ thứ hết, crack từ đủ thứ hết, cho nên cái foundation very important. Ok, mình phải hiểu đó. Mình phải cẩn thận về nó để coi cái foundation. Tất cả nhà của Dallas Texas, đất của Dallas Texas mostly khoảng 10 đến 15 năm. Dễ, tùy theo cái CD, nhưng mà thường thường average, đặc biệt ở Garland, khoảng 15-20 năm đều bị hư foundation hết. Mình phải sửa lại. Okay. Đương nhiên sửa lại nó tốt chứ không phải là 6 cái gì tốt hết, nhưng mà nó costly, cho nên khi mình mua mình phải đắn đo cái phần đó qua cái foundation. Yeah. Cái phần kế tiếp là cái phần nó cũng dễ hư và tốn tiền các bạn nhiều nhất, cái phần HVAC, cái phần máy lạnh. Phần máy lạnh là một cái thiết yếu, mình không thể sống mùa hè của Texas hoặc mùa đông của Texas, lúc nào nhà mình cũng cần cái máy lạnh và máy sưởi hết. Và cái đó là phần, cái đó là dễ hư nhất và cũng dễ tìm nhất, là mình phải hiểu về nó, mình coi thử cái máy lạnh nó còn last bao lâu, cho nó có bao nhiêu thế nào vân vân. Cái những cái phần máy lạnh HVAC thì đạt cũng nên, khi bị sửa chữa thì nên cứ tìm những professional, những người có license đàng hoàng, người ta sẽ take care them better hơn. Okay. Cái thứ tư, phần này rất là quan trọng luôn, là phần điện, cái panel điện electrical. Tất cả những hoa hoàng trái nhà, con nít nó bị giật điện, bị trái nhà, bị everything, đều là cái phần do cái phần điện ra rất là nhiều. Và cũng rất là tốn kém để upgrade cái điện lên. Những cái nhà xưa, những cái nhà trước 20 năm trước, thì nó không có ground, nó không có an toàn. Okay. 20 những cái nhà như cái panel, cái parapet, thì những cái insurance nó không chịu bán. Nó dễ bị cháy điện lắm, dễ bị chập điện lắm, cho nên nó, một số insurance nó không chịu cover, cho nên mình phải thay cái panel đó bằng những cái mới hơn, khó cực bạc rất là nhiều tiền, và dây điện ở trong nó nhiều GFC rất là quan trọng. Và những cái này thì đã nên khuyên là nên kiếm một người có certified, nó sẽ an toàn hơn. Đó là trong một cái nhà cũ. Những cái nhà, nói thêm một phần nữa là phần lâm bình, những cái nhà trước năm 1980, xây trước năm 1980, thì mostly nếu mà cái đường lâm bình, đường drain, nó bị cost các bạn a lot of money. Tại vì kỳ xưa nó không có ống PVC, nó sẽ cast iron. 20 năm, 30 năm nó nồng nắc, nó chỉ bị mục đi. Thì các bạn phải replay hết tất cả hệ thống drain của những cái nhà trước năm 1980 đến năm 90. Sau năm 90 thì mới có PVC. Cho nên nếu mà mua cái nhà mà sửa, mình cảm thấy con mở ra thấy PVC, thật sự cái nhà 80 ở dưới đất nó vẫn là cast iron. Thì nếu mà cast iron nó crack, rễ cây nó đâm vô, cost rất là nhiều tiền thưa các bạn. Thì đó là những cái quan trọng nhất mình phải hiểu. Các bạn có thể gọi cho Đạm anytime. Đạm không có thể, Đạm có thể cho ý kiến hoặc là Đạm có thể giải quyết một số cái thắc mắc của các bạn cả. Bây giờ mình mua một cái nhà mà một số người flip home, nó gọi là flip home, cái nhà tất cả nhà cũ nhưng mà sửa mới là hết. Thì khi mà người restart nó, cái nhà này nó sửa hết, đầy đủ hết nhà cũ nhưng mà nó lại mới, tại vì người ta mới tân trang lại hết. Ok, cảm ơn. Very good man. Mình chỉ cần yêu cầu là khi người ta làm flip home thì trước đó người ta sửa cái gì. Nếu cosmetics, ví dụ người ta sơn phế tàu hòa thì không cần gì hết. Nhưng mà những cái phần mà Đạm đã nói, tức là nếu mà có roof, mình đã coi được roof tiếp nó còn bao nhiêu. Cái water heater người ta làm, người ta có permit hay không. Cái gas line người ta vinh có gớt không. Tại vì khi nó nằm ở trong cái water mình không biết cái gì hết, mình không thấy cái gì hết. Và cái foundation khi nó sửa lại, nó có certified của engineer không? Nó có warranty không? Và khi người ta làm cái foundation, người ta có bỏ hydro test cho cái hệ thống plumbing drain không? Tại khi cái foundation nó sập xuống thì nó kéo xuống cái hệ thống của cái drain của nhà mình, nó crack, nó slack down. Cho nên khi mà người ta làm, người ta flip, người ta cố gắng bargain, người ta không có spend nhiều tiền, người ta in, người ta làm illegally, người ta không xin giấy phép, thì các bạn nên mua nhà, các bạn sẽ thấy cái đẹp thôi. Nhưng mà những cái dưng chiếc xe vậy thôi, thấy nó sơn phết rất là nhiều, nhưng cái máy đó nó chỉ đổi bắt chạy. Các bạn chạy vài ba tháng, chạy 5-7 bữa, cái nhà lây vợ mình ở trong cả cuộc đời của mình, thì xưa nọ lây được, mình phải trả tiền ra thôi. Okay. Cho nên khi mình mua nhà flip, bắt buộc reset, phải disclose nếu cái nhà nó sửa thì sửa cái gì. Và những cái phần như điện, nước, máy lạnh đều phải có permitted foundation, phải có permitted và đưa mình coi cái permit đó. Đó là cái an toàn nhất. Okay. Mới là điện thay có panel. Okay. Cũng phải xin giấy phép, cần phải inspection của CT. Thì khi mà xảy ra việc, những cái việc nhỏ nhỏ thì insurance nó không có care, nó trả tiền điện. Nhưng mà khi cái tính mạng con người nó xảy ra, thí dụ như gas nó blow up, điện nó cháy nhà, có người chết ở trong đó, thì nó sẽ hỏi từ ai làm. Thì người reset, nếu người ta, một số reset anh em là mua nhà rồi kiếm những cái handyman, những cái người mẹ hay là những người không có license đi làm thì thấy nó đẹp nhưng mà thật sự rất là nguy hiểm. Okay. Thì đó là những cái hint đảm nói về kỹ thuật. Ngay từ đầu đảm đã nhấn mạnh là ngày hôm nay đảm chia sẻ thật sự những cái gì đảm hiểu cho anh chị em ở ngoài kia bảo vệ được cái tổ ấm của mình, bảo vệ được tài sản của mình. Đảm không có chỉ trích ai làm xấu và làm tốt hết. Nhưng mà đó là cái luật, cái law. À, bây giờ quay lại cái vấn đề là sửa chữa nhà. Thưa thằng Tính, có gọi đó không? Thằng Tính đảm nói hoài thì nhiều khi nó có buồn lắm.
Nghe hay quá, nghe lời cuốn quá anh, để biết thêm anh.
Dạ, ok. À, một cái vấn đề nữa rất là quan trọng. Okay. À, đảm thấy ngày hôm nay thì cái thu cầu nhiều, cái nhu cầu, cái thị hiếu của con người có hôm hôm nào nó khác nhau hoàn toàn. Cái thứ nhất, những cái nhà xây cũ sau thập niên từ 80, 90, ý vào năm 2000 thì dù sao nó cũng 200 năm cũ rồi. Cái gì cũng cũ hết. À, mấy chị em khoảng 40-50 tuổi bắt đầu đi rebuild rồi. Đúng không? Không gì cái nhà của mình. À, thì cái nhà của mình khi mình phải thay đổi cái buồng tắm, đa số bây giờ thì đa số người Việt Nam, một số người Mỹ thì trong khoảng 5 năm sau Covid ở đây thì cái nhà, thị trường nhà nó vẫn lên, thị trường nhà vẫn hot. Mình không nói là giá cả nhưng mà cái nhu cầu nó cần, tại vì con người nó đông hơn, tết xích người ta mua về hơn. Thì những cái khu nhà như Garland cũ bây giờ đều là phải sửa lại hết, tại vì mình không thể ở cũ cũ kỹ được. Thì đa số nếu mà mướn professional thì nó mắc quá, mà thôi mướn mấy ông handyman nó dễ dàng hơn, thì thấy ai cũng làm vậy hết. Dạ đúng, thì đương nhiên ai cũng muốn xếp tiền hết, nhưng mà như vậy anh, các bạn sẽ vô cái website của năm thành phố, tất cả người handyman đều cần, dù người ta không, người ta chỉ sơn phớt, người ta chỉ làm những cái không có license, ví dụ như điện nước lùm bình máy lạnh, đều phải certify. Cái đó mình không nói rồi. Even anh sửa những cái nhà phải để dành tất cả mọi thứ. Cái nhà là một tài sản của mình, các bạn lên nhớ all the time. Tại vì mình quên đi. Cái nhà là một cái tài sản. Mình mua chiếc xe 500 ngàn mà rất là quý, mình đẩy mình không có rờ tới. Thì cái nhà mình cũng 500 ngàn vậy. Mình không để cho thằng mẹ một cái anh chàng bá dơ mà hết cái tài sản của mình được. Đi đâu vậy? Cho nên mình đã phân tích rất là dễ dàng. Anh mua một chiếc xe 200 ngàn, xe 150 ngàn, anh quý lắm. Anh thay nhớ, anh không như một cái thằng Amazon ở ngoài đường vô thay nhớ, đem tới dealer, mình mua cái tốt nhất, thì cái nhà mình cũng y như vậy thôi. Ok? Thì các bạn không có hiểu từ đó, tài sản có thể không xảy ra ngày hôm nay, nhưng mà xảy ra ngày mai, nó sẽ xảy ra all the time, it's godly. Ok? Cho nên, nếu muốn một người handyman để sửa, thì luật của Texas, của thành phố Dallas, những cái general contractor không cần bằng. Khi anh vô train cần bằng, nhưng không cần bằng, đối định minh là anh vô anh làm. Không được. Okay. Đó là cái happen của những cái người construction all the time. Anh đưa tiền người ta làm chạy. Anh nói chả mắt. Là thấy ai tao làm, anh cũng không biết cái kỹ thuật của người ta như thế nào. Anh chỉ refer, anh chỉ cần người ô, tôi chỉ cần bỏ lên Facebook, tôi cần người, một người xây dựng có tâm và có tầm. Chẳng có quái gì hết, không có, không có cuộc đời này. Cái gì cũng vậy, cái tâm là cái gì, cái tâm là cái nghề, anh phải chọn cái nghề. Thì nếu người ta có tâm thì người ta phải follow tất cả những cái guideline của cái state của city nó requirement. Okay, các bạn sẽ vô city của Dallas, city của Garland, ở city nào, vô trong cái website building department của nó, hỏi thì anh chàng GC anh cần làm cái gì,